Kính thưa toàn thể hội thánh, cảm ơn Chúa đã giữ gìn chúng ta trải qua một tuần lễ được bình an. Hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ có cơ hội để cùng dự tiệc thánh với nhau sau thời giờ chúng ta học lời Chúa. Xin quý vị hãy chuẩn bị cho mình một mẫu bánh làm biểu tượng cho thân của Chúa và một ly nước nhỏ làm biểu tượng cho huyết của Chúa, để sau khi chúng ta cùng học lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ cùng dự tiệc thánh chung với nhau.
Phần Kinh Thánh chúng ta cùng đọc chung với nhau hôm nay ở trong sách Tin Lành Giăng chương thứ 8, từ câu 1 cho đến câu thứ 11. Trong khi đó, Đức Giêsu lên núi Ô-liu. Lúc trời vừa sáng, Ngài trở vào đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài và Ngài ngồi xuống dạy dỗ họ. Các chuyên gia kinh luật và người Pharisee dạy đến một người đàn bà ngoại tình bắt đứng giữa họ. Họ nói với Ngài, thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nên chiếu theo luật Môi-se, những hạng đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử. Còn Thầy thì dạy thế nào? Họ nói vậy cốt gài bẫy Chúa để có lý do cáo tội Ngài. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết lên mặt đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài đứng lên bảo, người nào trong các người chưa từng phạm tội, hãy ném đá người này trước đi. Rồi Ngài lại cúi xuống viết lên mặt đất. Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi từng người một. Người cao tuổi đi trước, để Ngài ở lại một mình với người đàn bà đang đứng đó. Đức Giêsu đứng lên hỏi, này, mấy người kia đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao? Người đàn bà trả lời, thưa ông, không ai cả. Đức Giêsu bảo, ta đây cũng không kết tội chị đâu. Về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ở trong sách Thi Thiên, đoạn 130 câu 3 và 4. Chúa ơi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi thì lại Chúa còn ai sống nổi. Nhưng Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đọc chung với nhau câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc này. Chúa ơi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi thì lại Chúa còn ai sống nổi. Nhưng Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay là được Chúa bên vực. Xin chúng ta cùng hướng lòng về với Đức Chúa Trời để nghe lời của Chúa dạy dỗ mình.
Thưa toàn thể quý vị, nhiều năm trước đây người ta đã làm một cái phỏng vấn để hỏi những người dân Mỹ rằng quý vị có tin rằng sau khi qua đời mình sẽ được lên thiên đàng hay không? Có 87% người dân Mỹ tin rằng sau khi qua đời thì mình sẽ được lên thiên đàng. Người ta hỏi câu hỏi tiếp theo đó là trong số những nhân vật sau đây thì quý vị có cho rằng họ được lên thiên đàng hay không? Thứ nhất đó là bà mẹ Teresa. Có 79% tin rằng là bà mẹ Teresa sẽ lên thiên đàng. Bà Oprah Winfrey thì sao? Đó là một người có chương trình talk show trên TV trước đây. Có 66% tin rằng bà Winfrey sẽ lên thiên đàng. Còn cựu Tổng thống Bill Clinton, có 52% tin rằng cựu Tổng thống Bill Clinton được lên thiên đàng. Một vị mục sư nổi tiếng tên là Pat Robertson thì sao? Có 47% tin rằng vị mục sư này được lên thiên đàng. Còn Dennis Rodman là một người chơi basketball rất giỏi của Mỹ. Có 28% tin rằng Rodman sẽ được lên thiên đàng. Một người tội phạm như O.J. Simpson có được lên thiên đàng không? Có 19% tin rằng O.J. Simpson được lên thiên đàng. Thưa quý vị, những con số này diễn tả về cái sự đánh giá của con người trên một người nào đó. Một người được nhiều người yêu mến giống như bà mẹ Teresa thì chỉ có 79% trong số 87% chấp nhận bà được lên thiên đàng, có nghĩa rằng chỉ có khoảng 69 9% người dân Mỹ tin rằng bà mẹ Teresa được lên thiên đàng mà thôi. Những cái con số này nó không phải là thực tế. Điều quan trọng của chúng ta không phải là có được bao nhiêu người họ chấp nhận mình, nhưng chúng ta có được Chúa chấp nhận chúng ta hay không. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là Được Chúa bên vực, nằm trên phần Kinh Thánh ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 8 từ câu 1 cho tới câu 11 chúng ta đã đọc. Và qua câu chuyện này cũng như là qua câu gốc của chúng ta ở Thánh Thi 130 câu 3 và 4 nói rằng Chúa ơi, nếu Ngài ghi nhớ đến các tội ác chúng tôi thì lại Chúa còn ai sống nổi. Nhưng Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Chúa không muốn nhìn thấy cái đáng chết của tôi và quý vị vì cớ tội ác của mình. Nhưng Chúa muốn mỗi con người đều có thể bắt gặp được sự sống do nơi lòng kính sợ Chúa của họ. Câu Kinh Thánh nói rằng Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Và từ lòng kính sợ Chúa này, con người có thể nhận lãnh được sự cứu rỗi cho mình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Buổi sáng hôm nay xin Chúa hướng dẫn lời của Ngài cho tôi và các bạn chị em. Dầu rằng có những người yêu quý mình, dầu rằng có những người không thích mình, hoặc dầu rằng quý vị đã có những người yêu thích mình mà nay không còn yêu thích nữa, thì chúng ta vẫn cảm ơn Đức Chúa Trời vì có một điều mà tôi và các ông bạn cho em được Chúa ban cho không bao giờ thay đổi, đó là được Chúa bên vực. Xin lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn cho chúng ta biết làm thế nào chúng ta được Chúa bên vực. Và nếu như tôi và các ông bạn cho em là những người đã được Chúa bên vực thì chúng ta sẽ sống một cái lối sống như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, buổi sáng hôm nay trong ngày yên nghỉ chúng con cùng đến với Chúa để tôn thờ Ngài. Dầu chúng con ở tại nhà riêng của mình nhiều chỗ khác nhau, nhưng lòng của chúng con cùng hiệp một với nhau trong sự thờ phượng Chúa. Và chúng con ao ước rằng chính Đức Chúa Trời sẽ dùng lời của Ngài để tỉa sửa lại cuộc đời của chúng con trong những sự kém thiếu của chúng con, những sự bất toàn của chúng con, và ban cho chúng con một sự yên ủi khi chúng con biết rằng chúng con được Chúa bên vực mình. Xin Chúa ban ơn để chính thì giờ này Thánh Linh của Chúa dạy dỗ lời Ngài cho lòng con và lòng của các ông bà anh chị em con. Con chân thành cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa toàn thể quý vị, trong những ngày qua ở tại nước Mỹ có những cái cuộc bạo động rất là dữ dội ở tại nhiều nơi khác nhau. Trong những ngày bạo động này thì Tổng thống Trump có cơ hội đi trước cái khuôn viên nhà thờ St. John, tức là nhà thờ mà các vị tổng thống cũng như là những người làm việc ở trong quốc hội thường vào đó để mà thờ phượng Chúa. Và Tổng thống Trump có cầm trên tay của mình một quyển kinh thánh, ông đã đưa cao lên và tuyên bố rằng theo như ý kiến của tôi thì đất nước của chúng ta là một đất nước vĩ đại. Một vài điều ông trình bày. Sau đó thì ở trên mạng Internet xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là hình ảnh của bà Nancy Pelosi, chủ tịch của Hạ nghị viện, đang cầm cái quyển kinh thánh và xé đi. Một người quen rất thân của tôi gửi cho tôi cái hình ảnh này và nói rằng Nancy Pelosi đã xé quyển kinh thánh để phủ nhận tất cả những gì mà Tổng thống Trump đã tuyên bố. Thưa quý vị, tôi có xem lại một số video clip người ta post lên ở trên YouTube thì thấy rằng Nancy Pelosi đã có dùng quyển kinh thánh để trích ra từ trong sách Truyền Đạo và đưa ra một số ý kiến nghịch lại hay là chống đối lại với Tổng thống Trump, nhưng bà ta không hề xé quyển kinh thánh. Cái hình ảnh mà người ta đang lưu truyền ở trên mạng Internet thực sự nó chỉ là một hình ảnh giả mạo. Trước đây, bà Nancy Pelosi đã xé cái tờ thông điệp của Tổng thống Trump sau khi ông ta phát biểu, người ta đã dùng chính cái hình ảnh đó rồi photoshop và đặt vào trong tay của bà là một quyển kinh thánh. Và từ đó thì cái hình ảnh của bà Nancy Pelosi xác quyển kinh thánh đã được gửi đi cho nhiều người. Thưa quý vị, sẽ có những người tôn trọng bà Nancy Pelosi và cũng sẽ có những người trách móc bà vì có cái hành động vô ý thức của bà trước đây. Cho nên những hình ảnh giả tạo đã được tạo nên để truyền lưu ra cho nhiều người xem thấy. Tôi muốn cùng với các ông bà anh chị em suy nghĩ rằng dầu tôi hay các ông bà anh chị em có những người yêu mến và có những người không yêu thích mình đi nữa, thì Đấng đã yêu chúng ta, Ngài sẽ yêu luôn cho đến cuối cùng. Bởi vì nếu Chúa mà ghi nhớ những tội ác của tôi và quý vị thì sẽ không có ai còn sống nổi. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã có lòng tha thứ để chúng ta có thể kính sợ Đức Chúa Trời. Dựa trên phần kinh thánh ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 8 từ câu 1 cho tới câu 11, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về ba điều mà Chúa đã làm cho tôi và các ông bà anh chị em. Điều thứ nhất đó là Chúa bên vực khi chúng ta bị kiện cáo. Điều thứ hai là Chúa bên vực khi chúng ta bị định tội. Và điều thứ ba là Chúa bên vực khi chúng ta bị xử án. Chúng ta sẽ lần lượt suy gẫm đến từng điều. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa bên vực khi chúng ta bị kiện cáo. Câu chuyện ở trong Kinh Thánh chúng ta đọc nói rằng lúc trời vừa sáng, Chúa Giê-xu trở lại ở trong đền thờ và cả đoàn dân cùng đến với Ngài, ngồi xuống để nghe Ngài dạy dỗ. Rồi thì những người Pharisee và những chuyên gia kinh luật đã dẫn đến cho Chúa một người đàn bà phạm tội ngoại tình, bị bắt quả tang đứng giữa họ. Họ thưa với Chúa rằng, thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chiếu theo luật của Môi-se thì những hạng đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử. Còn Thầy thì dạy thế nào? Đây là một thời gian mà Chúa trở lại đền thờ và có đoàn dân của Chúa đến để cùng nghe dạy dỗ. Tuy nhiên chúng ta thấy những kẻ đang tìm cách để chống đối Chúa thì họ lại không sử dụng thời giờ này để thờ phượng Đức Chúa Trời, mà họ lại dùng cái thời gian đó để tìm một cái cách nào đó gài bẫy. Người ta dẫn người đàn bà này đến và đặt câu hỏi với Chúa rằng những hạng đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử, còn Thầy thì dạy như thế nào? Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống và lấy ngón tay viết lên trên mặt đất. Chúa đã không trả lời với người ta, thậm chí đến nỗi người ta hỏi nhiều lần, vì họ cứ hỏi mãi, thì lúc đó Chúa mới trả lời. Cái thái độ của Chúa Giê-xu để cho chúng ta nhớ đến cái thái độ mà Ê-xê-chiên đã ghi về Đức Chúa Trời rằng ta không vui vì cái chết của kẻ phải chết. Hãy xây lại, hãy ăn năn để được sống. Cái ước ao của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Chúa mà tiên tri Ê-xê-chiên ngày xưa ghi lại đó là Chúa không lấy làm vui về sự chết của những kẻ phải chết. Ngài thích mọi người ăn năn và mọi người được sự sống. Ở đây Chúa Giê-xu đã không vội để kết tội người đàn bà. Ngài cũng không vội để kết tội những kẻ dẫn người đàn bà này đến và tố cáo về tình trạng phạm tội. Ngài cứ cúi xuống và lấy tay viết lên trên mặt đất. Chúa đã viết điều gì ở trên mặt đất vậy? Có lẽ cái hành động của Chúa Giê-xu nhắc cho tôi và quý vị nhớ đến đã có một bàn tay từng viết ra những lời mà làm cho người Babylon phải kinh khiếp. Đó là câu chuyện của Ben-Sắc-Sa ở trong sách Daniel chương thứ 5. Ben-Sắc-Sa đã lấy những chén đĩa bạc mà vua cha của mình là Nebuchadnezzar tịch thu từ đền thờ Jerusalem cất giữ ở trong kho, và ông đã dùng những chén vàng đĩa bạc đó để dự tiệc cùng với quần thần của mình nhằm chế giễu Đức Chúa Trời của người Do Thái. Và đang khi mọi người dự tiệc như vậy thì thình lình xuất hiện ra một bàn tay, chỉ có bàn tay thôi, đã xuất hiện ở trên tường và viết ra những chữ, đây là Mene Tekken Upaxin. Không ai hiểu được ý nghĩa của những chữ đó, nhưng Kinh Thánh nói rằng bên sát xa khi thấy cái hình ảnh của bàn tay viết lên những chữ đó thì đầu gối của vua rung lập cập và lưng của vua cảm thấy dường như muốn sụm xuống, ngồi không vững. Daniel đã được vời tới để giải thích về những chữ đó có ý nghĩa gì. Và Daniel giải thích cho vua bên sát xa biết rằng Đức Chúa Trời đã cân vua trên cái cân, và Ngài thấy vua là thiếu kém. Ngay trong đêm đó thì người Medi-Pa-Tư đã đến đánh chiếm lấy đất nước Babylon và thiết lập một vương quốc mới, đó là vương quốc Medi-Pa-Tư. Thưa quý vị, bàn tay của Đức Chúa Trời đã ghi về bên sát xa rằng Đức Chúa Trời đã cân vua trên một cái cân và thấy là kém thiếu. Chúa Giê-xu đã ngồi viết những điều gì trên đất mà khi người ta gặn hỏi mãi, Chúa vẫn chưa trả lời. Tôi suy nghĩ rằng có lẽ Chúa đang viết tên của những con người đang đứng trước mặt Ngài. Người nào là một con người mà Đức Chúa Trời đặt ở trên cân và Ngài thấy đủ tiêu chuẩn? Hay tất cả những con người mà Chúa đã ghi tên xuống đó đều là những con người Đức Chúa Trời đã đặt trên cân và thấy là thiếu kém? Người ta tố cáo về tội lỗi của người đàn bà này là hạng người đàn bà ấy phải bị ném đá. Chúa của chúng ta, Ngài không bao giờ ngạc nhiên về một con người nào đó phạm tội. Điều mà Chúa của chúng ta quan tâm đó là ai là người được kể là vô tội. Bởi vì chỉ có người vô tội thì mới được tồn tại, mới được sống ở trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Trong con mắt của Đức Chúa Trời, kể từ khi Adam phạm tội thì mọi con người đều là tội nhân như nhau. Người ta có thể có những cái cách phạm tội khác biệt nhau, nhưng mọi người đều có một cái vị trí tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dường như rất là thông cảm cho người đàn bà ở tại đây, bởi vì bà đang bị họ sử dụng như là một con mồi và nhằm mục đích là tìm cách để cáo tội Chúa. Ngài biết rằng nếu Ngài nói với họ rằng người đàn bà này đáng tha tội, thì người ta sẽ nói với Chúa rằng là Chúa đã phá vỡ luật pháp của Môi-se, bởi vì theo luật pháp của Môi-se, hạng người phạm tội nghiêm trọng như vậy mà bị bắt quả tang thì phải bị ném đá chết. Còn nếu như Chúa nói rằng hãy ném đá người đàn bà đó, thì người ta sẽ cáo Chúa rằng Chúa đã dạy về sự yêu thương, bây giờ Chúa lại đòi ném đá một người có tội. Vậy thì những điều Chúa dạy và việc của Chúa làm, nó có phù hợp với nhau hay không? Chúa Giê-xu, Ngài có thể nhìn thấy cái mưu trước này ở trong lòng của những con người ghét Ngài. Tại sao những người Pharisee và những thầy thông giáo này muốn ném đá người phụ nữ? Họ ném đá người phụ nữ không phải vì họ đã thật sự bắt quả tang người phụ nữ này phạm tội ngoại tình và muốn giữ luật mà Môi-se đã ban cho họ. Tuy nhiên cái công việc mà họ bắt người đàn bà này để đem đến với Chúa, theo như câu 6 thì nói rằng họ nói vậy cốt để gài bẫy Chúa, để có lý do cáo tội Ngài mà thôi. Dầu Chúa trả lời là tha đi, hay Chúa trả lời là ném đá, thì họ đều có cách để cáo tội Chúa cả. Những người Pharisee và những người thầy thông giáo này, họ có một lòng ghen ghét đối với Chúa Giê-xu. Nhưng lòng ghen ghét đó đã được thể hiện ra bằng cách họ ghét bỏ cái người đàn bà này và đem người đàn bà này đến với Chúa để đòi rằng người đàn bà này là hạng người đáng ném đá. Họ có lòng ghen ghét, nhưng họ không thấy rằng là sự ghen ghét của họ cũng là một thứ tội lỗi đáng gớm ghét trước mặt Đức Chúa Trời, giống như là người đàn bà đang phạm tội tà dâm mà thôi. Những con người này có một cái tấm lòng nham hiểm, bởi vì họ sẵn sàng để thí mạng người phụ nữ này chỉ nhằm mục đích làm thế nào bắt tội được Chúa Giê-xu mà thôi. Nhưng họ không thấy rằng cái lòng nham hiểm của họ là một thứ tội lỗi ở trước mặt Đức Chúa Trời, và nó cũng gớm ghiếc giống như tội lỗi của người phụ nữ vậy. Những người Pharisee và những thầy thông giáo này có một tấm lòng giả hình, bởi vì họ không thể hiện được tình yêu đối với người phạm tội, nhưng sẵn sàng cầm đá trong tay để ném chết người đó đi. Họ tỏ ra rằng mình là những con người giữ luật của Đức Chúa Trời, nhưng là những người giữ luật một cách không trọn vẹn. Theo như luật pháp của Môi-se đã ghi ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 20 câu thứ 10, khi có một người nam và một người nữ phạm tội với nhau, thì cả hai người đó đều sẽ bị bắt trước mặt dân chúng, và họ sẽ ném đá cả hai người. Nhưng ở đây, người nam ở đâu mà chỉ có người đàn bà này thôi? Có phải chăng người ta đã vì cớ lòng ghen ghét đối với Chúa, họ đã giả tạo ra một cái hoàn cảnh dùng một người đàn ông để dụ dỗ người đàn bà này phạm tội, rồi vào bắt quả tang chỉ với mục đích là để cáo tội Chúa mà thôi? Họ giữ luật pháp, nhưng là một thứ luật pháp không trọn vẹn. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài xuống cho người Israel ngày xưa. Luật pháp được ban xuống là sau khi Đức Chúa Trời đã cứu họ khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời không ban luật pháp cho người Israel để họ giữ luật pháp rồi Đức Chúa Trời cứu họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã cứu họ ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập trước, rồi tại Sinai Ngài mới ban luật pháp của Ngài xuống cho họ. Như vậy, việc của một người giữ luật pháp Đức Chúa Trời không phải là giữ để mình được cứu, nhưng là giữ vì mình đã được cứu. Phải luật pháp của Đức Chúa Trời không phải là để người ta làm mà được cứu, nhưng luật pháp của Đức Chúa Trời là để người ta làm vì người ta biết rằng mình đã được Chúa cứu rồi. Như vậy, việc giữ luật pháp Môi-se đó là việc đáng phải làm, nhưng không phải làm bằng cách là giữ những viên đá trong tay để sẵn sàng ném đá kẻ phạm tội, nhưng phải là giữ luật pháp đó bằng trái tim của một tấm lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Những con người được người ta xem là trọng vọng và đạo đức này, họ không thể là những con người vâng phục trong việc giữ luật pháp của Đức Chúa Trời được, khi chính bản thân của họ đang coi thường Chúa Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến chịu chết đền tội cho toàn thể nhân loại. Việc loại bỏ tội lỗi đó là điều cần phải làm, nhưng nó không phải là chỉ nhìn thấy cái dằn ở trong con mắt người khác mà lại quên đi cây đà ở trong mắt mình. Chúa Giê-xu đã từng khích lệ và nói rằng một người mà đã bị cái cây đà trong mắt mình thì phải lấy cái cây đà ra khỏi mắt mình trước, rồi thì mắt mình mới tỏ sáng để mà lấy cái dằn ở trong mắt người khác được. Nhưng những con người tố cáo người phụ nữ ở tại đây là những người chỉ thấy cái dằn trong mắt người, nhưng không bao giờ muốn thấy cây đà ở trong mắt mình cả. Đương nhiên, tất cả những người này, họ đều quen với hình ảnh ở trong Cựu Ước được dành cho tất cả các thầy tế lễ khi bước vào ở trong sân đền thờ để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Ở tại trước cửa hội mạc, tức là nơi thánh và nơi chí thánh ở trong đền thờ đó, thì có một cái chậu nước bằng đồng, và tất cả những thầy tế lễ khi họ đi vào ở trong sân hội mạc đó để dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời, hoặc là khi họ có trách nhiệm để đi vào ở trong đền tạm mà thắp đèn, hoặc là xâm hương, hoặc là đặt bánh trần thiết, thì họ cần phải đến rửa tay và chân của họ ở trong cái chậu nước bằng đồng đó. Họ không phải chỉ làm một thứ nghi lễ thanh tẩy bụi đất ở trong tay và chân của họ cho nó sạch, nhưng lời Kinh Thánh ở trong sách Xuất Hành đoạn 30 câu 20 đó nói rằng hầu cho họ khỏi chết trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy, việc mà họ rửa tay, rửa chân của mình chính là để họ khỏi bị chết trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu họ không hiểu được cái tình yêu mà Đức Chúa Trời đã chấp nhận họ khi bước vào ở trong đền tạm để phục vụ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự thương xót của Chúa cả. Chúa đang nói đến điều này để nói cho những người mà tố cáo người phụ nữ này. Việc làm của họ chẳng khác nào như là những việc làm của ma quỷ, không bao giờ ngưng nghỉ ở trong việc kiện cáo những người con Chúa, những người Cơ Đốc nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì ma quỷ nó không muốn cho chúng ta hưởng được phước hạnh của Đức Chúa Trời, cho nên dù đó là tội lỗi lớn hoặc nhỏ mà chúng ta làm ra, khi chúng ta đã làm nên tội thì ma quỷ sẽ nhân tội lỗi chúng ta đã làm ra đó để tố cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, được Chúa bên vực, đó là điều mà chúng ta không ngờ. Bởi vì Chúa không ghi nhớ các tội ác của chúng ta. Ngài mà ghi nhớ các tội ác đó thì không còn ai sống được. Nhưng Ngài sẵn lòng tha thứ để cho người ta kính sợ Chúa. Vì vậy mà Phaolô đã ghi ở trong thư Roma đoạn thứ 8 rằng ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Chính Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính cho những người ấy. Ma quỷ có thể kiện cáo tôi và các ông bà anh chị em về tội lỗi hay những sự sai phạm của chính mình, nhưng Chúa là đấng có quyền để tha tội cho chúng ta và xưng công chính cho chúng ta, bởi vì Ngài là đấng bên vực chúng ta. Chúa sẵn sàng bên vực khi chúng ta đang bị kiện cáo. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là Chúa bên vực khi chúng ta bị định tội. Chúa đã nói với tất cả những người dẫn người phụ nữ này: người nào trong các ngươi chưa từng phạm tội thì hãy ném đá người này trước đi. Ai là người chưa từng phạm tội? Chúa Giê-xu không tuyên bố về việc có nên ném đá người phụ nữ hay tha người đó đi, nhưng Chúa Giê-xu đã đặt lại một câu hỏi cho tất cả những người đã lên án người phụ nữ này: ai là người chưa từng phạm tội, hãy ném đá người này trước đi. Chúa Giê-xu không phủ nhận về việc người phụ nữ này phạm tội hay không, nhưng Ngài chỉ muốn rằng những kẻ mà đã định cái án chết cho bà đó, họ có phải là những người phạm tội hay không. Sự kiện xảy ra tại đây, chúng ta thấy người đàn bà hoàn toàn im lặng. Bà im lặng bởi vì bà chấp nhận rằng mình đúng là một tội nhân đáng chết. Tất cả những điều mà mình đã làm đó là những điều đáng chết ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa giúp cho tất cả mọi người đang có mặt ở tại đền thờ này biết rằng trước mặt Đức Chúa Trời chỉ có cái vấn đề là tội hay là vô tội, chứ không có vấn đề là tội nhiều hay là ít, tội lớn hay là nhỏ. Khi nghe Chúa Giê-xu nói như vậy thì họ đã lần lượt bỏ đi, từng người một, người cao tuổi đi trước. Họ đã bỏ đi từng người một bởi vì từng người đều biết rằng mình đã phạm tội. Họ bỏ đi bởi vì họ biết rằng trước mặt Đức Chúa Trời họ là tội nhân. Dù họ không phạm cái tội của người đàn bà này đã phạm, nhưng bằng một hình thức nào đó họ vẫn là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, họ không thể hội đủ cái tiêu chuẩn mà Chúa đã đặt ra ở tại đây là: trong các ngươi, người nào chưa từng phạm tội thì trước nhất hãy ném đá vào người phụ nữ đó. Họ không đủ tiêu chuẩn để ném đá vào trong người phụ nữ mà chính họ cho rằng hạng người này thì phải bị ném đá xử tử. Những người lớn tuổi thì bỏ đi trước. Tại sao những người lớn tuổi bỏ đi trước? Bởi vì họ càng sống lâu thì họ càng phạm tội nhiều hơn. Họ đã bỏ đi tất cả. Tất cả đều nhận biết rằng trong họ không ai là người có quyền để xét xử cả. Họ muốn bắt tội người phụ nữ này nhằm mục đích sẽ cáo tội Đức Chúa Giê-xu, nhưng họ đã không làm được điều mà họ muốn. Một người khi còn cầm đá ở trên tay của mình thì người đó không thể hiểu được, hoặc là người đó đã quên ân điển của Đức Chúa Trời dành cho bản thân mình, cho đến chừng nào người vứt bỏ cục đá ấy đi mà thôi. Có một câu chuyện của một cậu bé nọ. Một ngày nọ cậu bé ăn cắp một cái trái dưa hấu của người ta. Cậu bé bị bắt và đem ra trước tòa án. Viên chánh án đang xử án để tuyên bố cái bản án cho cậu bé này. Trước khi tuyên bố cái bản án thì viên chánh án hỏi cậu bé này: anh có điều gì muốn nói trước khi tôi tuyên bố hay không? Cậu bé này suy nghĩ một chút rồi hỏi lại vị chánh án rằng: thưa ngài chánh án, từ nhỏ tới lớn có bao giờ ngài đã ăn cắp một trái dưa hấu chưa? Thưa quý vị, có tiếng cười râm ran ở trong khắp cả phòng xử án đó. Vị sự chánh án suy nghĩ một chút rồi thì đưa cái búa lên cao, nhìn cậu bé một cách chăm chỉ, và sau đó nói rằng: không cho phép được hỏi ngang như vậy, trường hợp này chấm dứt tại đây. Thưa quý vị, viên chánh án biết rằng khi mình còn nhỏ, mình cũng đã từng là một người ăn cắp dưa hấu, nhưng đâu có ai bắt tội mình. Cái sự may mắn và khác biệt là mình không bị bắt, còn cậu bé ở tại đây trước mặt ông phải chịu án, đó là người đã bị bắt quả tang. Nhưng khi cậu đã đặt lại cái câu hỏi đó thì làm cho ông ta phải nhìn lại mình, và ông ta tuyên bố rằng cái phiên tòa này giải tỏa, không có xét xử nữa. Chúa của chúng ta khi ngài tuyên bố rằng người nào trong các ngươi chưa từng phạm tội thì hãy ném đá người này trước đi, ngài quan tâm không phải chỉ cho người phụ nữ bị kiện cáo, nhưng ngài quan tâm luôn cho cả những người Pharisee và những thầy thông giáo đang kiện cáo bà ta. Ngài quan tâm không phải chỉ cho người phụ nữ này đang bị buộc tội, nhưng ngài quan tâm luôn cho cả những người Pharisee và những thầy thông giáo đang tìm cách để buộc tội bà. Chúa của chúng ta từ lúc ban đầu, khi ngài tạo dựng nên loài người, Adam đã phạm tội thì Chúa đã có quy luật về việc một người có tội. Chúa nói với Adam và Eva về cái cây điều thiện và điều ác: một ngày nếu mà ngươi ăn trái cây đó thì ngươi sẽ chết. Cái quy luật của Đức Chúa Trời cho sự không vâng lời đó là Adam và Eva phải chết. Adam và Eva đã nghe theo sự cám dỗ của ma quỷ, ăn cái trái cây mà Đức Chúa Trời không cho mình ăn. Vì vậy, họ đã thật sự chết đối với Đức Chúa Trời. Họ đã chết trong con mắt của Đức Chúa Trời. Họ không còn có sự tương giao ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời. Họ không còn được ở gần Đức Chúa Trời, ở trong ngôi vườn Eden đó, và họ đã phải bị đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, điều kỳ diệu hơn mà Đức Chúa Trời đã làm cho con người, đó là Chúa có quy luật cho một kẻ có tội biết ăn năn. Ở trong Adam thì mọi người đều chết, nhưng ở trong Đấng Christ thì mọi người sẽ sống. Quy luật mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho thế giới của loài người là trong Adam phạm tội thì mọi người đều chết. Nhưng quy luật mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho cả thế giới loài người này, đó là trong Đấng Christ thì mọi người sẽ được sống. Khi tất cả những người cáo buộc tội cho người đàn bà này đã bỏ đi, Kinh Thánh ở trong câu 9 nói rằng Chúa Giê-xu ở lại một mình với người đàn bà đó. Cái việc mà Chúa Giê-xu không bỏ đi nói lên rằng Ngài là Đấng duy nhất để có quyền định tội. Cái việc mà Chúa ở lại một mình với người đàn bà đó nói lên rằng Ngài là Đấng duy nhất không có tội. Ai trong các ngươi là người chưa phạm tội thì hãy ném đá người. Người ta đã bỏ đi tất cả ngoại trừ Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu là Đấng sống mà Đức Chúa Trời đã khen ngợi rằng Ngài là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Chính đấng đó có quyền để binh vực chúng ta khi chúng ta bị định tội. Những con người chung quanh có thể đánh giá về cuộc đời tôi và các ông bạn cho em trong những sai phạm, và có thể định cho tôi và quý vị một thứ bản án nào đó. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu của chúng ta chẳng những binh vực chúng ta khi chúng ta bị kiện cáo, nhưng Ngài cũng đã binh vực chúng ta khi chúng ta bị định tội. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là Chúa binh vực khi chúng ta bị xử án. Sau khi tất cả những người đã tố cáo người phụ nữ bỏ đi, thì Chúa Giê-xu đứng lên và hỏi người phụ nữ rằng: Này, mấy người kia đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao? Người đàn bà trả lời: Thưa ông, không có ai cả. Đức Chúa Giê-xu bảo: Ta đây cũng không kết tội chị đâu. Về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Thưa quý vị, dầu người phụ nữ là một người nạn nhân ở trong cuộc gặp gỡ này, nhưng Chúa Giê-xu, Ngài không bao giờ đồng lõa về đời sống tội lỗi của người phụ nữ đã vi phạm đó. Nhưng câu nói mà Chúa nói với người phụ nữ này là: Ta cũng không kết tội người. Chúa có bỏ qua cái tội lỗi của người phụ nữ này không? Chúa có không biết rõ rằng là tình trạng phạm tội của bà là nặng nề, là đáng chết như thế nào không? Dĩ nhiên, Chúa không quên tất cả những điều đó. Chúa biết tình trạng phạm tội của bà là tình trạng đáng chết, nhưng việc Chúa làm đó là Chúa đã tha thứ cho bà. Ta cũng không kết tội. Không kết tội không phải vì là tội đó không đáng chết, nhưng không kết tội bởi vì Chúa Giê-xu có bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài không lấy làm vui về việc kẻ chết phải chết, nhưng Ngài lấy làm vui khi người ta ăn năn để nhận được sự sống. Chúa nói với người phụ nữ rằng: Hãy về đi. Chúa không dồn người đàn bà này vào trong một cái ngõ cụt, nhưng Chúa đã mở một con đường mới cho bà ta. Và Chúa nói: Từ nay đừng phạm tội nữa. Từ nay đừng phạm tội nữa. Bởi vì Chúa không nhìn về cái quá khứ tội lỗi của người đàn bà. Chúa biết rằng đây không phải là lần đầu tiên người đàn bà này phạm tội. Bà phạm tội nhiều lần. Bà là một người có một quá khứ xấu xa. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu nhìn vào người tội lỗi này, Ngài thấy sự im lặng của bà. Ngài thấy sự tố cáo của những người khác. Chúa không nhìn về quá khứ của người phụ nữ, nhưng Chúa nhìn về tương lai mà Ngài mở ra cho người phụ nữ đó. Về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Có lẽ người phụ nữ không thể nào hiểu hết được những điều mà Chúa Giê-xu đã nói với mình. Tại sao tất cả những người khác đòi ném đá, trong khi Chúa Giê-xu thì nói rằng: Ta không kết tội ngươi? Bà không thể nào hiểu được ở trong thời điểm đó. Nhưng cho đến một ngày mà bà nghe đám đông đã gào thét lên rằng: Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Có lẽ bà ở giữa đám đông đó, nhìn thấy cái người mà người ta đòi đóng đinh trên cây thập tự đó chính là Chúa Giê-xu, đấng đã từng binh vực mình ngày xưa và nói rằng: Ta không định tội ngươi. Ở tại thập tự mà Chúa Giê-xu đã treo thân trên đó, có lẽ bà đã nghe được tiếng của Chúa cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin Cha tha tội cho họ, vì họ đã không biết được điều mình đã làm. Khi Chúa Giê-xu nói rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, điều đó không có nghĩa rằng Chúa Giê-xu bảo Đức Chúa Trời đừng có kể về những tội lỗi của con người. Nhưng Ngài chỉ muốn nói rằng: Xin Chúa hãy kể những tội lỗi đó trên chính mình con. tha cho họ, có nghĩa rằng xin cha khoan đoán phạt tội lỗi của họ cho đến chừng con thực hiện xong giá trả đền tội cho họ. Đây là biện pháp mà Chúa Giê-xu đã làm cho người phụ nữ. Đây là biện pháp mà Chúa Giê-xu đã làm cho những người tố cáo người đàn bà phạm tội đó. Đây là biện pháp Chúa Giê-xu đã làm cho tôi và cho tất cả các ông bà anh chị em. Quả thật, người ta đã khó hiểu về mục đích Chúa Trời công chính có quyền để buộc tội mọi người. Nhưng người ta sẽ càng khó hiểu hơn nữa khi họ biết rằng có một Đức Chúa Trời vô tội, yêu thương, nhân từ, lại bằng lòng chết thay để tội của mình được tha thứ. Chúa Giê-xu đã làm tất cả mọi sự cho con người trước vấn đề tội lỗi mà họ không thể nào giải quyết được. Bởi vì từ lúc ban đầu khi con người vừa mới phạm tội, Adam và Eva đã ăn cái trái cây mà Đức Chúa Trời bảo rằng không thể ăn, vì một mai các ngươi ăn, ắt sẽ chết. Nhưng họ đã ăn cái trái cây Đức Chúa Trời cấm đó. Mắt họ mở ra, nhìn thấy mình là lõa lồ. Và Kinh Thánh nói rằng họ đã lấy lá để kết thành khố mà che thân. Cái chiếc áo lá của Adam và Eva chỉ có khả năng để che đậy sự xấu hổ giữa họ với nhau, nhưng không có khả năng để che đậy sự xấu hổ giữa họ đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy lối chiều khi nghe tiếng của Chúa thì họ đã sợ hãi và chạy trốn ở trong lùm cây. Khi Đức Chúa Trời nhận biết rằng vì cớ họ đã ăn cái trái cây mà Chúa đã căn dặn, Thánh Kinh nói rằng Chúa đã giết một con thú và lấy da của nó kết thành áo cho họ mặc. Điều của Đức Chúa Trời làm, nó không có cái ý nghĩa rằng cái áo da thú thì nó bền, dai hơn là chiếc áo lá vả chấm khô, chấm tàn của Adam. Nhưng điều đó có ý nghĩa rằng con người chỉ có thể được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời bằng cái phương tiện mà chính Đức Chúa Trời cung cấp cho mà thôi. Tội lỗi của người phụ nữ này đã có được trả giá hay không? Thưa có. Giá của tội lỗi đó đã được trả ở trên thập tự giá bằng sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Tội lỗi của tất cả những con người tố cáo bà có được tha thứ, có được đánh giá hay không? Họ được đánh giá và cũng được tha thứ bằng sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ở trong Thánh Thi 103 câu 9 cho đến câu 12 nói rằng Ngài không quở trách luôn luôn, Ngài không giữ lòng giận cho đến mãi mãi, Ngài không đối xử với chúng ta theo tội lỗi chúng ta đã vi phạm, và Ngài cũng không hề báo trả chúng ta theo gian ác chúng ta đã làm. Thưa quý vị, điều mà Đức Chúa Trời làm cho đời sống của chúng ta là Ngài không cư xử với chúng ta theo cái tội lỗi mà chúng ta đã phạm, nhưng Ngài đã chọn một phương pháp tốt hơn. Phương pháp đó là Ngài chấp nhận cái hình phạt thay cho tôi và các ông bạn chị em. Ngài chấp nhận hình phạt thay cho người phụ nữ xấu xa này. Ngài chấp nhận hình phạt luôn cho những kẻ ghen ghét Ngài và trút cơn giận của họ lên cho người phụ nữ đáng thương này bằng sự chết của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá. Người phụ nữ đó có quyền để quyết định theo lời của Chúa rằng từ nay đừng phạm tội nữa hay không. Điều đó tùy theo cái cảm nhận của bà trước tình yêu của Chúa Giê-xu đã từng bênh vực bà và che chở để cho bà khỏi bị ném đá ngày hôm đó. Ngay cả những người tố cáo người phụ nữ đó, họ có thể là những người đã bỏ hòn đá xuống ngày hôm nay, nhưng rồi họ có lượm một hòn đá khác ở trong ngày mai để ném đá người khác hay không? họ có thể đã vứt bỏ hòn đá ở tại chỗ này, nhưng rồi họ có đến một chỗ khác để lượm một hòn đá hay không? Dù đó là người phụ nữ, dù đó là những người Pharisee hay là những thầy thông giáo đang ghét bỏ Chúa Giê-xu, dù đó là tôi hay các ông bà, chị em, chúng ta là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa có cách để binh vực cho chúng ta khi chúng ta bị Đức Chúa Trời xử án. Cách binh vực đó, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết điều mình đã làm. Có một vị mục sư là ông George Thomas đã kể về một cái câu chuyện như thế này. Một ngày nọ, ông đi đến đền thờ và ông cầm theo một cái lồng chim treo vào nơi cái hallway, cái đường vào trước khi vào trong văn phòng của ông. Những người tín hữu ngạc nhiên và hỏi rằng: Tại sao hôm nay mục sư lại xách theo một cái lồng chim để làm gì mà trong đó không có con chim nào cả? Mục sư George Thomas kể với những tín hữu của mình rằng: Ngày hôm qua khi tôi đi vào ở nơi bìa rừng, tôi gặp một cậu bé tay cầm cái lồng chim này. Tôi hỏi rằng: Cái lồng chứa gì trong đó? Cậu bé nói rằng: Đây là những con chim tôi bắt được. Làm sao cháu có thể bắt được những con chim này? Ôi, dễ quá, chỉ cần một con chim mồi và một ít đồ ăn, thế là tám cả đám thôi. Vị mục sư hỏi rằng: Cháu sẽ làm gì với những con chim? Đứa trẻ đáp rằng: Tôi sẽ về vặt lông những con chim này, rồi thảy nó cho con mèo của tôi, để con mèo ăn thịt. Tại sao cháu lại làm công việc tàn nhẫn như vậy? Cháu hãy thả những con chim này đi. Cậu bé lắc đầu nói rằng: Không thể được. Vị mục sư ôn tồn hỏi: Vậy cháu có bán không? Tôi muốn mua những con chim này. Đứa bé trả lời rằng: Ông mua những con chim này làm gì? Chúng nó đâu phải là những loại chim biết hót. Chúng nó chỉ là những con chim tầm thường thôi. Nhưng vị mục sư nói rằng: Tôi muốn mua những con chim đó. Em bán cho tôi đi. Em bán bao nhiêu? Đứa bé cười khẩy và đáp rằng: Tôi bán với tất cả những số tiền ông có trong bóp. Ông có được bao nhiêu? Vị mục sư móc bóp của mình ra, vỏn vẹn ở trong đó một tờ giấy $20. Những con chim không đáng giá lấy một đồng. Cậu bé vội vàng chộp lấy tờ giấy 20 đồng, đưa ngay cái lồng chim cho vị mục sư và nói rằng: Đây, tôi bán cho ông. Rồi thì cậu bé chạy mất. Mục sư George Thomas đem cái lồng chim đó vào trong đền thờ và nói rằng: Tôi muốn cầm theo cái lồng chim này để kể cho quý vị một câu chuyện khác. Một ngày nọ, Chúa Giê-xu đã nhìn thấy Sa-tan cầm trên tay của nó một cái lồng. Và Chúa hỏi rằng: Sa-tan, ngươi chứa gì trong những chiếc lồng đó? Sa-tan trả lời rằng: Ô, đây là linh hồn của người ta. Làm sao ngươi có thể bắt giữ được linh hồn của người ta? Sa-tan cười khẩy và đáp: Chỉ cần một ít lợi nhuận của trần thế là chúng sẵn sàng chui vào chiếc lồng của tôi ngay. Chúa nói rằng: Ngươi sẽ làm gì với những linh hồn của con người đó? Sa-tan nói rằng: Tôi sẽ làm cho chúng phải đau khổ. Chúng sẽ không bao giờ nhận lãnh được phần phước mà Đức Chúa Trời đã dự bị cho. Chúa nói rằng: Sao ngươi làm điều tàn nhẫn đó? Hãy thả những linh hồn đó ra. Sa-tan quả quyết không thể nào được. Chúa Giê-xu nói: Vậy ngươi có muốn bán những linh hồn đó không? Ta muốn mua. Sa-tan nói: Ngài mua những linh hồn này để làm gì? Chúng đâu có làm điều gì tốt lành cho Ngài đâu, chúng chỉ là những tội nhân. Nhưng Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta thật muốn mua, hãy bán nó cho ta. Và ngươi bán bằng giá như thế nào? Sa-tan nói rằng: Tôi sẽ bán chiếc lồng này cho Ngài bằng tất cả máu và nước mắt của Ngài. Ngài có mua không? Chúa Giê-xu nói rằng: Ta bằng lòng. và Ngài đã bằng lòng chết ở trên thập tự giá với tất cả máu của mình tuôn chảy ra, với dòng nước mắt thương yêu của mình mà Chúa Giêsu đã từng cầu thay cho lại Cha, xin tha cho họ. Ngài đã thả những linh hồn đó vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời và nói rằng từ nay đừng phạm tội nữa. Thưa quý vị, với ân điển của Chúa, người phụ nữ đã có thể bắt đầu được trở lại cho mình một cuộc sống mới. Với ân điển của Chúa, tôi và các ông bà này hôm nay, chúng ta đã có thể bắt đầu trở lại một cuộc sống tự do. Chúa Giêsu đã làm tất cả những việc gì đó cần phải làm. Phần còn lại là do chính chúng ta hãy tự quyết định cho mình. Đừng hỏi rằng người phụ nữ trong câu chuyện này đã quyết định gì cho bà. Đừng hỏi rằng những người Pharisee và những thầy thông giáo này đã làm quyết định gì cho họ. Tôi và các ông bà anh chị em hãy tự trả lời cho mình rằng chúng ta sẽ làm gì trước ân điển mà Chúa đã trả bằng tất cả máu và nước mắt của Ngài để nói với chúng ta rằng từ nay đừng phạm tội nữa. Xin Chúa ban ơn và dùng lời của Ngài khích lệ cho tôi và các bạn chị em hãy sống một cuộc đời đáng sống. Chúa của chúng ta là đấng binh vực chúng ta khi chúng ta bị kiện cáo. Chúa của chúng ta là đấng binh vực cho chúng ta khi chúng ta bị định tội. Và Chúa của chúng ta cũng là đấng binh vực khi chúng ta bị xử án. Ngài đã có lòng tha thứ là để cho người ta kính sợ Ngài, hầu cho người ta có thể kinh nghiệm được sự sống của Đức Chúa Trời ban cho. Xin chúng ta cùng cúi đầu cầu nguyện. Kính lạy Cha kính yêu của chúng con, con cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho con vượt hơn sự suy hiểu con có thể hiểu được. Ngài đã làm những điều mà không một con người nào đã từng làm. Vì con người thì chỉ biết kiện cáo, con người thì chỉ biết định tội, con người thì chỉ biết xử án. Nhưng Chúa Giêsu thì đã binh vực khi chúng con bị ma quỷ kiện cáo. Chúa Giêsu đã binh vực khi chúng con bị định tội. Và Chúa Giêsu đã binh vực khi chính Đức Chúa Cha xử án chúng con. Ngài đã gánh tội lỗi của chúng con trong thân thể Ngài, hầu cho con, cho các ông bà, anh chị em con đã bắt đầu sống được một cuộc sống tự do. Xin nhắc cho chúng con thấy được tình yêu của Ngài sẵn lòng tha thứ để cho con người có lòng kính sợ Chúa. Xin giúp cho chúng con để những ngày còn lại của con và các anh chị em con đây là những ngày mà chúng con sẽ ghi nhớ lời của Chúa nói với mình: về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Xin giúp cho chúng con sống một cách đáng sống trước tình yêu mà Ngài đã binh vực cuộc đời chúng con. Chúng con chân thành cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.